Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong phần 9 kinh Di Giáo, chúng ta nghiên cứu ứng dụng về cẩm nang vượt qua khổ đau. Sử dụng khái niệm cẩm nang để mô tả việc xử lý và vượt qua khổ đau đó là một phương pháp có trình tự, áp dụng đúng tính trình tự trong phương pháp sẽ giúp cho một người đang sống với khổ đau vẫy tay chào khổ đau. Nếu xem khổ liên hệ đến tâm như một loại bệnh giống như đau liên hệ đến thân, thì vượt qua khổ đau được trình bày trong kinh Di Giáo là một tiến trình. Ở đây các hành giả được Đức Phật khích lệ cần phải trải qua 3 bước. Mỗi một bước đó một vai trò xử lý và trị liệu khác nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Một, gieo trồng phước và giữ gìn công đức. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, hãy thường xuyên nhớ đến các công đức để từ bỏ các phóng dật, như là chánh xa bọn vật cướp tài sản thánh. Dầu không đề cập đến việc gieo trồng công đức, đoạn văn trong ngữ cảnh vừa nêu đã ngầm ám chỉ muốn giữ gìn công đức ta phải gieo trồng công đức ra. Vì công đức đó không phải tự nhiên mà có, không phải Chúa ban, thần thánh tặng hay là ai đó cho chúng ta cái quyền thừa kế như là thừa kế tài sản trong quan hệ huyết thống. Vậy ta thử đặt ra việc gieo trồng và giữ gìn công đức có liên hệ gì đến là khổ mà gọi là một cẩm nang để trị khổ? Đó là một câu hỏi có ý nghĩa. Ta thử so sánh và phân tích các tình huống sau đây. A. Một nhà giáo trong nghề 30 năm, qua một biến cố chiến tranh, ai cũng nghèo, và nhà giáo đó cũng nghèo và nghèo hơn những người nghèo khác. Cái nghèo đã làm cho một số người trong giai đoạn chiến tranh đó không giữ được lương tâm, đạo đức và nhân cách mà mình đã có, cho nên một số đã phạm pháp, một số qua mặt luật pháp, dẫn đến các lối sống mà không thể nào mang lại hạnh phúc cho mình hay cho người. Nhà giáo có 30 năm đạo đức trong nghề nghiệp này, dầu có bị sức ép bởi điều kiện khó khăn về kinh tế, những cạm bẫy, cám dỗ, vân vân, chỉ cần liên tưởng đến tôi đã từng là một người trong sạch 30 năm, chẳng lẽ vì một biến cố nhỏ này hay một giai đoạn nhất định này mà tôi xóa sạch 30 năm đó? Việc liên tưởng đến các công đức mà mình đã tạo dựng trong thời gian qua sẽ làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại về những cạm bẫy và những cám dỗ có nên hay không. Cái đạt được là rất nhỏ so với cái thành tựu mấy chục năm mà mình đã gây dựng là rất lớn. Sự đánh đổi trong trường hợp này là một sự lỗ lã, do đó sẽ giúp cho người đã gieo trồng các công đức á, nương vào công đức và tiếc các công đức mình đã có mà ráng giữ lương tâm trong sáng, nghề nghiệp thanh cao, và phát huy được cái giá trị truyền thống về nhân cách này. B, một người mà cả một hội tộc từ ông, cha cho đến chú bác đều có công với tổ quốc và được tổ quốc ghi công. Trước cạm bẫy và cám dỗ, các hoạt động ngược lại với quyền lợi của tổ quốc sẽ được hưởng các quyền lợi rất lớn. Một số người đã ngã theo, nhưng người nào đã có một truyền thống dân hóa đẹp về yêu tổ quốc như vừa nêu sẽ cố gắng phấn đấu để vượt qua cám dỗ rất đặc biệt dành cho mình, bởi vì hành động đó có thể làm cho quá trình đóng góp của một gia đình đó bị đánh giá thấp. Gia đình ai sở hữu nhiều công đức và phước báo á, sẽ cố gắng giữ mà không làm các việc xấu. Còn người về mực phước báo và công đức là Giê-xô, không có thành tích, không đóng góp, không có cái gì đặc biệt hết á, thì họ dễ dàng ngã lòng, chạy theo quyền lợi nhất thời và đánh mất lương tâm của mình, và do đó trở thành một kẻ tội đồ của dân tộc hay là kẻ phạm pháp. Nói cách khác, quý trọng gia tài, văn hóa của gia đình và chính bản thân sẽ giúp cho đương sự vượt qua được các cạm bẫy và cám dỗ để giữ cái phong độ công đức mà mình đã có. C, bản thân là một người rất vô ngã vị tha, làm cái gì cũng nghĩ đến lợi ích cộng đồng, nhưng mà thỉnh thoảng trong một quãng đời người, những người như thế đó chẳng những không được tưởng thưởng mà còn bị trừng phạt, gặp nhiều gian truân, đối diện nhiều thử thách, dễ chán nản, thất vọng mà muốn bỏ cuộc. Nếu không khéo, có thể nổi dậy các tâm lý giận dữ, hận đời, hận người, thối thất tâm bồ đề từ đó phát sinh. Liên tưởng đến các công đức mà mình đã gieo trồng, và nhất là động cơ gieo trồng này là vô ngã vị tha, thì việc chịu đựng các nghịch cảnh tạm thời trong một giai đoạn không có gì là quá ghê gớm. Để phải từ bỏ cả một sở trường công đức mà mình đã cống hiến và dấn thân, an ủi đó có thể giúp cho người đó vượt qua được các trở ngại đang đối diện. Đức Phật sử dụng khái niệm rất ấn tượng: giặc cướp bóc tài sản thánh. Tài sản thánh được xem là bước đầu là các công đức, các phước báo hữu lậu, an vui, hạnh phúc, sở hữu tài sản, gia tài sự nghiệp, danh dự, vị thế xã hội. Người ta có như là một phần ghi công của tổ quốc, hay là một tưởng thưởng khách quan về kinh tế. Ở mức độ sâu hơn, công đức là các thành quả tu tập, và an lạc đó là kết quả tất yếu từ việc giải phóng nỗi khổ, niềm đau, phiền não, sầu muộn, bế tắc. Ở mức độ cao hơn nữa, các công đức đó được hiểu là tinh tấn, thiền định, trí tuệ, đạo đức, những đức tính cao thượng mà con người có thể nương vào đó trở thành một bậc thánh từ người phàm. Cả ba loại tài sản công đức vừa nêu đều được Đức Phật khích lệ giữ gìn, đừng để cho bọn giặc phiền não cướp bóc, tàn phá, ảnh hưởng. nên khi đối diện trước một nỗi khổ niềm đau, tự đánh giá lại chính mình rằng là trong quá khứ ta đã làm được nhiều việc gì cho thế giới, tổ quốc, cộng đồng, gia đình và bản thân. Chẳng lẽ vì một chuyện khổ nào đó mà ta bỏ hết, tự tử mà chết, trở nên kẻ tiêu cực, mượn rượu giải sầu và làm những chuyện mà nó không đâu vào đâu hết. Việc so sánh trên nền tảng suy nghĩ vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta biết quý trọng những cái đã tạo dựng và không nên làm những chuyện không đáng làm. Đó là một xử lý khổ đau tích cực. Nếu Tổng thống Nam Hàn ảnh hưởng Phật giáo nhiều và đọc được đoạn kinh này, thì có lẽ ông đã không phải tự tử chết vì tai tiếng vợ con nhận hối lộ, bị các phương tiện truyền thông và các đảng đối lập tấn công. Các công đức mà ông đã đóng góp cho Nam Hàn từ khi còn là chủ tịch đảng cho đến là những cải cách trong quốc hội, cải cách về kinh tế, đưa nền kinh tế của Nam Hàn lên, và nhiều đóng góp và thiết lập mối quan hệ hòa bình với Bắc Hàn. Có thể nói các tổng thống tiền nhiệm chưa từng có ai làm được một phần nữa. Ông đã quên nghĩ đến cái công đức mà mình đã tạo dựng, chỉ vì nghĩ quá nhiều đến cái tôi bị xúc phạm, thương tổn, mà ông đã kết liễu mạng sống để chứng minh sự thanh bạch của mình. Uổng, lỗ lã, bế tắc và tái sanh sẽ không có tương lai. Nếu có chăng thì ông rơi vào cái ám ảnh dễ bỏ cuộc, thất vọng, chán chường, bế tắc như là một thói quen mà việc kết liễu đời sống hiện tại này đã dẫn khởi đến. Do đó khi đối diện trước những trở ngại, nghịch cảnh, khổ đau, bế tắc, nên nhớ đến công đức, nhờ đó ta nỗ lực vượt qua để không xa xí và bỏ qua những gì mà mình đã tạo dựng. Cái tiếc lẫn này nó lại có giá trị khích lệ vượt qua rất cao. Nó khác với tiếc lẫn chớp mắt. Chớp mắt là một sự vướng kẹt, bảo thủ, sở hữu quá, và do vậy càng kẹt vào nó thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng. Đa khi đó đây hoài ức về công đức phước báo đã có sẽ làm cho chúng ta phải biết trân quý, chứ không nên chà đạp bỏ qua nó. Hai, vai trò của đạo sư ở nghĩa rộng nhất. Đạo sư chỉ cho Đức Phật. Ở nghĩa ứng dụng bình dân, đạo sư có thể là các vị xuất gia chân chính làm công việc truyền đạt Phật pháp đúng với lời Phật dạy, tránh tư biện và giải thích chủ quan, nhằm giúp cho người tu học Phật hiểu rõ đường đi, nước bước giải phóng khổ đau mà mình đang có. Phần lớn các tín đồ hướng đến các vị đạo sư nhằm có những hỗ trợ để vượt qua khổ đau. Các tôn giáo nhất thần có gốc rễ từ Do Thái giáo, bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chính Thống giáo, Anh giáo, đều xem linh mục hay mục sư là người có thể thay mặt Chúa trên đời giải phóng khổ đau cho mình. Đóng vai trò còn hơn là thẩm phán, quyết định giảm tội, xóa tội, hay là hơn cả thủ tướng, tổng thống, vua và hoàng hậu ăn xá tội. Do vì đặt vai trò của các giáo sĩ đó lên quá cao, các tín đồ bị nhồi sọ từ nhỏ đó đã ngộ nhận rằng là khi có tội chỉ cần đến các vị giáo sĩ là tội sẽ hết. Và do vậy đặt niềm tin trọn vẹn, thậm chí là mù quáng và cuồng tín vào các giáo sĩ. Chứ gọi là các tội về luật pháp, các lỗi về dân sự, dầu đã được xưng tội và hứa xá tội, tội và lỗi vẫn còn y nguyên. Để tạo ra học thuyết đó, đó thì người ta phải đưa vai trò của giáo hoàng lên cao nhất, là hiện thân của chân lý. Học thuyết giáo hoàng không thể sai, bây giờ đã được chứng minh là một ngụy biện. Vì giáo hoàng cũng là một con người, thể là con người thì khả năng bị sai có thể xuất hiện. Ở đây Đức Phật nói về vai trò của Ngài rất khiêm tốn. Chứ nhất 2A động cơ. Này các đệ tử, vì thể hiện lòng đại bi, ta đã tuyên nói chánh pháp mang tính lợi ích và rốt ráo. Ở đây Đức Phật nói về mục tiêu và động cơ tuyên bố chân lý tức Dhamma và đạo đức tức Vinaya, không phải vì quyền lợi cá nhân. Nếu vì động cơ đó, Đức Phật thà ở ngai vàng làm vua, Ngài được nhiều hơn là ở vai trò một vị đạo sư. Không màng và không thỏa mãn các quyền lợi vật chất mà ngai vàng có thể mang lại, Đức Phật đã nỗ lực và trở thành nhà tâm linh và đạo sư vĩ đại trong các bậc tâm linh. Đồng tư của Ngài là vì đồng từ bi, không muốn chúng sinh đối diện trước nỗi khổ niềm đau, đa khi họ muốn thoát khổ nhưng không tìm ra con đường diệt khổ. Đức Phật đã thành công và truyền bá miễn phí cẩm nang diệt khổ đó. Về trách nhiệm đạo sư thì Đức Phật nói rất rõ là Ngài truyền bá chánh pháp với hai đặc tính, đó là lợi ích và rốt ráo. Có nhiều giải pháp chỉ mang tính chữa lửa thôi, tức là chữa ở ngọn. Ví dụ như khi đau để trị bệnh cấp tính, ta uống thuốc giảm đau bởi sự cho liều thuốc của bác sĩ và bán thuốc của các dược sĩ. Giảm đau không phải là trị liệu, giảm đau chỉ là để ngừng cơn đau. Còn trị liệu phải biết nguyên nhân đau, hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng thể thao, kỹ năng làm chủ bản thân và kỹ năng vượt qua các thái độ sống tiêu cực. Phải bao gồm cả bốn kỹ năng vừa nêu thì việc trị liệu mới được xem có kết quả. Cũng có những phương pháp trong giai đoạn bắt đầu ta thấy có vẻ có lợi lạc, có tiến bộ, nhưng càng đi trên nó ta càng thấy là nó mất dần cái tính giá trị và những nội dung được nó quảng cáo. Rất nhiều con đường quá độ đã đối diện phải những trở ngại tiền kiết hậu hung, và do đó nó không được xem là con đường tuyệt đối rốt ráo. Tính rốt ráo được Đức Phật nói trong các bản kinh từ Bali cho đến Đại Thừa bằng mô tả như thế này: chánh pháp được ta giảng nói toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn kết thúc. Tức là kể từ khi một hành giả thực tập theo những lời hướng dẫn đó là có cái giá trị an vui hạnh phúc tức thời, thì giá trị đó không kết thúc ở chỗ đó, lại tiếp tục càng đi trên đó lại càng được tăng dần các giá trị lại lạc. Và khi đến đỉnh điểm cuối cùng rồi đó, an lạc đó vẫn còn y nguyên không mất đi. Và đây là tiêu chí bộ ba để xác định tính giá trị của chánh pháp. Cho nên thực tập theo bất kỳ con đường nào, phương pháp gì mà ta chỉ được phần đầu, thiếu phần giữa, phần sau, và đạt được phần giữa, thiếu phần đầu, phần sau, hoặc là thiếu luôn phần đầu, phần giữa, phần sau, được xem là phi chánh pháp. 2B, thái độ của người tu học. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, về phần của các vị, các vị hãy nỗ lực tinh tấn thường xuyên, đừng để cuộc đời trôi qua vô ích, sau này ăn năn hối hận đã quá muộn màng. Ở đây Đức Phật không hề tặng cho đệ tử của Ngài những chiếc bánh vẽ, hứa hẹn, và Ngài cũng không hề gieo trong tâm tưởng của các đệ tử một kỳ vọng rằng thế là đệ tử ban giác ngộ thì tự động được giác ngộ. Chuyện đó không hẳn thế. Cộng hưởng trong nhân quả là có thật, nhưng mà cộng hưởng không thể thay đổi được chức năng của nhân để tạo ra một quả. Độc thọ khai hoa, dạng thọ hương là một hiện tượng cộng hưởng. Ví dụ một cây trổ hoa, cả một vườn cây đó mặc dầu chưa có hoa, nhưng mà cơn gió thoang thoảng đi qua thì các cây đó đều phản phất mùi hương. Đây là một hiện thực, nhưng mà điều đó không thể thay thế. Nếu tự thân của mỗi cây đều có hoa thì mùi hương đó đặc biệt hơn, dai hơn, lâu hơn, hơn là chỉ một cơn thoảng tác động đi ngang qua đó. Chánh nhân vẫn là yếu tố quyết định thôi. Lời dạy này được Đức Phật xác định như là một thông điệp khuyên gọi các đệ tử của Ngài hãy tự giải quyết khổ đau của mình bằng sự tự nỗ lực đúng phương pháp theo công thức xử lý khổ đau của Đức Phật đã dạy. Ta thử liên tưởng đến sự kiện Ngài A Nan suýt nữa mất giới thể hoàn tục, để Đức Phật dùng trí tuệ cứu giúp trở về lại chùa Kỳ Viên. Thầy A Nan đã tâm sự với Đức Phật trước sự chứng kiến của đại chúng như sau: bạch Thế Tôn, từ lâu con nghĩ đơn giản rằng là em của Ngài và cũng là học trò thân tín nhất của Ngài, thân cận gần gũi lắng nghe Ngài giảng, truyền đạt lời giảng của Ngài cho biết bao nhiêu người được lợi lạc, con tự động được an vui và kết quả giải thoát. Đến giờ phút này con mới thấy mình sai hoàn toàn và xin cam kết nỗ lực tu tập chuyển hóa để vượt qua khổ đau. Đó là một dữ liệu khá ấn tượng. Do đó xử lý khổ đau bằng nỗ lực của bản thân là tốt nhất. Đến một vị bác sĩ có y đức, vị bác sĩ đó sẽ không có chặt chém và không có cường điệu khổ đau mà người bệnh đang vướng phải, cũng không cho những toa thuốc đắt tiền mà cho đúng các loại thuốc cần uống, cũng không hù dọa để cho bệnh nhân phải khủng hoảng sợ hãi để phải theo các chỉ định của bác sĩ vốn không cần. Vị bác sĩ có y đức sẽ cho thuốc đúng liều và ngoài ra hướng dẫn tập luyện, rồi làm chủ lối sống, ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân. Và nếu vị bác sĩ đó biết Phật pháp, còn hướng dẫn nghệ thuật để chuyển hóa các cảm xúc tiêu cực về bệnh là do bệnh phát sinh, các bệnh nhân đó sẽ nhờ vào sự tận tâm và ý đức của bác sĩ vượt qua được bệnh tật nhanh chóng và ít bị tác dụng phụ. Phần lớn chúng ta lại không thích những người như vừa nêu. Ta thích là đô thuốc nặng, uống vô là bớt liền, khỏi phải tập, khỏi phải thay đổi lối sống và lệ thuộc vào bác sĩ, bệnh viện hay là máy móc. Tín đồ các tôn giáo của phần lớn lệ thuộc vào các vị giáo sĩ hứa hẹn, không cần phải tu, thực tập, làm việc gì hết, chỉ cần giao khoán niềm tin cho Chúa là mọi thứ đều được thành tựu. Sướng quá, nỗ lực ít mà được thành quả nhiều, ai không mê. Và rồi đó là sống trong mộng. Đức Phật thì không dạy chúng ta những kỳ vọng thiếu nhân quả như vừa nêu. Khi nhận ra rằng là chỉ mình giúp được mình trên hướng dẫn đúng phương pháp của lương y, bác sĩ hay là thầy thuốc tâm linh, lúc đó ta mới thấy rất rõ rằng cẩm năng xử lý khổ đau nó nằm ở ta thôi. Các hỗ trợ là cần thiết nhưng không thể thay thế chính tự nỗ lực của bản thân. Nỗ lực bản thân trong tình huống này khác với tự trị bệnh, self-medication. Có nhiều bệnh nhân là liều mạng, không thèm đi bác sĩ khám, đọc một vài quyển sách đông y, tây y, tự chẩn đoán bệnh, tự mua thuốc, tự điều trị. May mắn trúng thì hết bệnh, không trúng thì bệnh nặng hơn. Tự điều trị bệnh là liều mạng và đánh tránh. Tương tự đối với các hành giả tu tập, không có thầy hướng dẫn, không thích học hỏi, không thích đến ai nhận người khác làm thầy, nghĩ rằng là mình có thể làm được tất cả, và càng làm thì càng rối, hoặc là đi làm vòng nhưng rồi chẳng đi tới đâu. Phương châm không thầy đố mày làm nên có thể được xem là chân lý trong phần lớn các lĩnh vực nghề nghiệp và đạo lý. Được một người hướng dẫn tận tình, chỉ dạy có phương pháp, ta rút ngắn được thời gian và đảm bảo được tính kết quả, không sợ đi lầm đường, lạc lối, tác dụng phụ. Có người ta trao tặng cảm năng cho mình, xuống thế mồ mà không chịu nhận, tự đi như cho nó mệt. Do đó không có gì phải mặc cảm khi phải tiếp nhận sự hướng dẫn đúng của người khác, vì đó là quyền lợi cho bản thân. 2C, Phật chỉ là lương y. Ngài dạy như sau: này các đệ tử, ta chỉ là vị lương y, rõ biết bệnh lý, cho toa thuốc thích hợp bệnh trạng của từng người. Uống hay không uống không phải là lỗi của lương y. Đây là câu nói rất sâu sắc. Thầy thuốc giỏi không thay thế cho sức khỏe và cũng không thể được đánh đồng bằng sức khỏe. Bệnh viện hay, công cụ y khoa tiên tiến không thể bằng với sức khỏe và mạng sống. Chúng chỉ là những công cụ được sử dụng đúng, hỗ trợ cho sức khỏe được phục hồi và duy trì sức khỏe và tuổi thọ, nhằm nâng cao đời sống hạnh phúc của con người. Ở đây Đức Phật nói rất rõ, ngài giống như bác sĩ lương y thôi. Sau khi bắt mạch, hiểu rõ được bệnh, cho to đúng và khuyên phải uống thuốc, điều trị bệnh, tập luyện để cho người đó chống khỏi bệnh. Đang khi nếu lật dở từng trang kinh của các tôn giáo khác đó, thì ta thường bắt gặp những câu nói sau đây: Chúa là con đường, Chúa là ánh sáng, Chúa là hạnh phúc, Chúa là tối cao, Chúa là tất cả. Như vậy đến với Chúa là đến với con đường, đến với hạnh phúc, đến với bình an, đến với tất cả, hỏi ai không khói. Là khi Chúa chưa từng có mặt, thì những hứa hẹn đó trở thành là một giả định phi chân lý. Một giả định vĩnh viễn sẽ không trở thành hiện thực. Các hướng dẫn về trị bệnh không thể được hiểu đồng nghĩa với sức khỏe và tuổi thọ. Nên ở đây Đức Phật là nói rất rõ, ngài không muốn các đệ tử ngài thần thánh quá ngài như là thượng đế, thần linh trong các tôn giáo. Trên thực tế có rất nhiều các vị lương y bác sĩ có lương tâm, hướng dẫn cho bệnh nhân tận tình như vậy thì bệnh nhân ỷ lại. Có bệnh nhân á thì uống thuốc vài ba bữa bỏ, uống buổi sáng uống buổi chiều. Có nhiều người mà không màng đến uống thuốc đó. Ngoài thuốc ra vẫn hướng dẫn tập luyện, thể dục thể thao, rồi thái độ tích cực, cũng không hề hợp tác với bác sĩ, làm sao hết bệnh được. Cứ nghĩ là hãy khi có bệnh giao khoán cho bác sĩ sẽ giải quyết hết. Đó là sai lầm. Nên không uống thuốc là lỗi của bệnh nhân, không thực tập Phật pháp là lỗi của các Phật tử và đệ tử Phật nói chung. Đức Phật dạy tiếp: Như Lai chỉ là người chỉ đường, chỉ rõ đâu là con đường nên đi và đâu là con đường hướng đến an vui, giải thoát. Biết rõ đường lành mà không chịu cất bước lên đường không là lỗi của vị đạo sư. Từ hình ảnh sách viết Ngài như là một vị lương y, có trách nhiệm, có tinh thần phụng sự, có cam kết. Ngài nói rõ vai trò của Ngài là chỉ đường đi nước bước thôi. Bát chánh đạo là con đường được Ngài chỉ, không có dấu diếp. Người đời phần lớn là giữ tác quyền những gì mình khám phá. Mỗi một khám phá được xem như là công thức, là con đường của một lĩnh vực. Và người ta làm giàu trên tác quyền khám phá đó, được luật pháp bảo hộ, thế giới thừa nhận. Và muốn sử dụng một công thức gì đó phải trả tiền. Phần mềm là một công thức mà sử dụng nó ta có thể vận hành được một chức năng gì đó trong hệ thống kỹ thuật số và vi tính. Và khi mà sử dụng một phần mềm á thì phần lớn ta phải trả tiền vài chục đô, vài trăm đô. Những phần mềm mà đặc biệt ứng dụng trong an ninh, quân sự, ngân hàng, thư viện, đôi lúc ta phải trả đến vài triệu đô, vài trăm ngàn đô, hoặc thậm chí có thể cao hơn. Đang khi tác quyền chân lý của Đức Phật đó, là miễn phí. Ở đây con đường được Đức Phật vẽ lại không phải bằng từ sử tưởng tượng hay tư biện, mà là bằng kinh nghiệm thực tiễn. Ngài đã đến cho đường đi là đánh dấu, trở về thì ghi nhận lại, mô tả chuẩn xác. Do đó ai đi thì đều có khả năng đạt được như Ngài. Do đó khi bị nỗi khổ niềm đau khống chế, hãy nỗ lực nương vào các phương pháp và cẩm năng trị liệu khổ đau được Đức Phật áp dụng thành công, ăn chất mặc bền hơn. Các phong trào tín ngưỡng thường liên tục xuất hiện dưới luật pháp và sự tự do của các nền tư pháp. Và khi một phong trào tôn giáo mới có mặt thì họ tự xưng là một tôn giáo, đang khi phần lớn họ chỉ là một giáo phái phi chính thống, không được các tôn giáo truyền thống thừa nhận, hoặc là một sự cách tân về những tôn giáo đã có cũng không được hệ thống tôn giáo đó thừa nhận, thì họ lại tự xưng mình là một tôn giáo mới, đăng ký luật pháp và được luật pháp bảo hộ. Mới đây được hiểu là mới về thời gian, chưa hẳn là mới về nội dung, mới về giá trị. Cho nên khi gắn kết với chủ nghĩa hậu hiện đại, vốn đánh giá chủ nghĩa hiện đại là những bế tắc, nối kết hậu hiện đại với phong trào tôn giáo mới, người ta sẽ lầm nhận rằng các tôn giáo mới là những cái nhìn thấy được giới hạn của tôn giáo cũ, vượt qua cái giới hạn đó, cho nên sẽ đóng góp nhiều hơn cho nguyện vọng và hạnh phúc của con người. Sai lầm của chủ nghĩa hậu hiện đại nằm ở chỗ đó, là giải cấu tất cả các hệ thống triết học, tôn giáo, văn hóa, các mặc định xã hội bao gồm cả luật và dân sự đã được thừa nhận với những hệ giá trị được, bây giờ tháo mở hết để thành lập ra một thế giới tự do trọn vẹn. Con người sống trong tự do đó để có thể tự chịu trách nhiệm với mình, và không khéo sẽ dẫn đến một chủ nghĩa hư vô. Nếu áp dụng giải cấu trúc là để phá chấp những thứ không cần thiết thì giá trị của hậu hiện đại là một sự khai sáng. Còn dẫn đến một chủ nghĩa hư vô, cái trống rỗng, đó là một sự chấp vào cái không, mà trong Đạo Phật gọi là chấp vào quan không, còn nguy hại hơn là chấp hữu. Nếu chấp hữu đó là đúng luật pháp, đạo đức, phong tục tập quán, tích cực. Ở đây Đức Phật xác định rõ, đi trên con đường giải thoát, an vui được ngày khám phá hay không là cái quyền lựa chọn của mỗi con người. Đức Phật chủ trương tự do tín ngưỡng đúng nghĩa, ngài không ép buộc ai theo. Và các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu cho đến hiện nay cũng áp dụng tông chỉ đó, không cưỡng bức đổi đạo, không dùng kinh tế để dụ dỗ đổi đạo. Và chủ yếu truyền bá chân lý, ai thấy và thích chân lý được Đức Phật dạy thì theo, ai theo thì được an vui. Do đó thiếu hành trì Phật pháp là một lỗ lã. Như vậy, khi xác định rõ vai trò đạo sư của Đức Phật thì công việc còn lại của chúng ta là sử dụng cẩm nang trị liệu khổ đau của Đức Phật để tự trị liệu, thay vì bị lệ thuộc vào ngài hay các đệ tử, tức các vị xuất gia chân chính truyền bá công thức đó. Thần tượng hóa cá nhân trong Đạo Phật không được khích lệ là vì lý do này. Mục tiêu Phật tử đến chùa là để trải nghiệm Phật pháp và đạt được an lạc từ sự trải nghiệm này. Chứ còn chủ yếu thần tượng cá nhân á, khi ta phát hiện ra cá nhân đó có một cái gì đó mà mình không thích, thần tượng bị sụp đổ, thì lúc đó ta vẫy tay chào với chánh pháp mà vốn là cái nguồn an lạc cho mình. Lời dạy này khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại, vì Đạo Phật chủ trương tự do đích thực và dân chủ đích thực, vì quyền lợi hạnh phúc cho con người đích thực. 3. Giải quyết khổ đau bằng 4 sự thật. Đây là cái trọng tâm của phần hướng dẫn hành trì. Trước khi qua đời đó, Đức Phật đã đặt ra câu hỏi sau đây: này các đệ tử, đối với 4 sự thật thánh, nếu có chỗ nào chưa thấu đáo thì các con nên thưa hỏi, thầy sẽ chỉ dạy tận tường. Đức Phật đã nhắc lại 3 lần lời nói vừa nêu. 4 hàng đệ tử, tăng ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều im lặng, không ai còn thắc mắc. Lúc đó tôn giả A Nậu Lâu Đà bàn với Phật rằng: Bà Thế Tôn, dù cho mặt trăng có thể trở nên nóng, mặt trời có thể trở nên lạnh, 4 chân lý thánh mà thầy đã dạy cho chúng con vào cuộc đời không thể nào thay đổi được. Nên không phải là mèo con khen mèo mẹ dạy đuôi, mà là một xác định cho thấy rằng là các đệ tử của Đức Phật đã hiểu rõ các sự thật về khổ đau, nguyên nhân khổ đau, về hạnh phúc và con đường dẫn đến hạnh phúc. Ai muốn xử lý khổ đau thì trước nhất phải tin rằng mình có thể hưởng được hạnh phúc, và phải nỗ lực truy nguyên khổ đau để đối lập với nó là thực hiện con đường giải phóng khổ đau. Bỏ 4 điều ra, không có hạnh phúc đích thực và không có sự diệt trừ khổ đau đích thực. Ý thầy A Nậu Lâu Đà là thế. Lý do tại sao mà các đệ tử không ai hỏi thêm về Tứ Diệu Đế? Có một số người lý giải là vì lúc đó đang đối diện trước cái cảnh mà Đức Phật chuẩn bị nhập vô vi niết bàn, ra đi vĩnh viễn, còn tâm trạng đâu mà hỏi. Chỉ ráng nhìn người trong thinh lặng để trải nghiệm các giờ phút quý báu còn lại đối với Ngài. Cái đó là một phần đó. Thực ra là vì Đức Phật dạy không giống nghề, chân lý Ngài được mô tả nó quá rõ đi, không ai không hiểu. Từ người trí thức hiểu thì dĩ nhiên, cho đến kẻ bình dân không có kiến thức vẫn có thể hiểu rõ và làm được. Và tại đây người tu học Phật cũng nên rút kinh nghiệm. Học Phật là để thực tập và biến kiến thức trở thành là một cái nguồn an vui hạnh phúc. Nó khác với việc học và hỏi với mục đích là để chất vấn người được mình hỏi, hoặc là khoe khoang tri thức mà mình đang có. Nếu không khéo thì một số Phật tử sẽ rơi vào thói quen này của một nội dung thôi. Nhưng mà đi hỏi 6 ông thầy, ông thầy A ông chắc là đúng rồi, mình không thỏa mãn, lấy cái kiến thức của thầy A lệ, hỏi tiếp tục cho ông thầy B, để ông thầy B nói cũng y hệt như thế, để coi ông thầy B trả lời có đúng không. Đến lúc ông thầy C, sư cô D, sư cô E, sư cô F, không cần thiết, vì mất thời gian. Khi mình đã tiếp nhận cái đúng, vấn đề còn lại là ứng dụng thôi, chứ làm gì phải đi hỏi lòng vòng. Chừng nào mình chưa thỏa mãn thì lúc đó thì hãy hỏi tiếp tục những người khác. Còn đã đúng lời Phật dạy rồi, vấn đề còn lại là thực tập thì có kết quả bằng không, không mang lại giá trị gì. Và cảm năng xử lý khổ đau Đức Phật gồm có 4 bước sau đây. 3A, thừa nhận bản chất khổ đau. Bạch Thế Tôn, khổ đế là thực trạng khổ đau của cuộc đời. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, mong muốn không được tội nguyện là khổ, thù ghét mà phải gặp nhau là khổ, thương yêu mà phải chia lìa là khổ, và chấp vào 5 nhóm nhân thể là khổ. Tám loại khổ đau này là một hiện thực đó, nó diễn ra với mọi người. Già, bệnh, chết liên hệ đến thân là khổ, ai cũng có thể hình dung. Như là chị phụ nữ rất là mặc cảm về cái già, sợ hãi về cái bệnh, lo lắng về cái chết. Người nam cũng có thể như thế. Còn sanh là khổ dễ bị hiểu lầm. Sanh là một thiên chức của phụ nữ, có con là một hạnh phúc của người nữ. Khi chồng bỏ hoặc chồng không chung thủy thì người vợ sẽ chuyển mình thành vai trò của người mẹ, chuyển tình yêu sang tình thương, và ở vai trò đó người ấy vẫn được hạnh phúc. Như vậy sanh khổ ở chỗ nào? Có người lý giải sinh ra vì sự thay đổi không khí và không gian từ bào thai ra bên ngoài, đi ngang qua phương tiện của người mẹ cho nên đau quá, đột ngột quá, thay đổi lớn quá mà khóc, khóc đó là khổ. Thế đó nói làm chi? Không quan trọng gì hết. Thực ra sanh là khổ nó có 3 phương diện. Thứ nhất là khổ về giới tính trong sanh. Cha mẹ muốn con giới tính nam sanh ra cô công chúa, có người muốn sanh công chúa thì gặp ra một anh veo thịt bắp. Có người muốn giới tính của con mình phải rõ, hoặc nam hoặc nữ, trở thành giới tính thứ 3. Thì khổ vô cùng. B, khổ do bệnh đặc trong sinh, nhiều thai nhi qua kiểm nghiệm y khoa trong bào thai đã thể hiện các dị tật bẩm sinh và có thể mang dị tật đó trọn đời. Cha mẹ mà phát hiện ra con mình như thế khổ dữ lắm. Sinh ra nuôi thì sợ là mình không đủ tiền để chi, không đủ thời gian để chăm sóc, mà hủy bỏ thai đó thì dai dứt, mặc cảm và khổ đôi lúc trọn đời. C, ta muốn cho đứa con đó theo một khuynh hướng ta cần, nhưng chúng lại đi theo cái biệt nghiệp mà chúng có. Chẳng hạn như con bất hiếu, con đốt sách khi cha mẹ làm thầy, cha mẹ khổ vô cùng. Nói chung là cái sanh đó, nó dầu là một phương tiện làm cho vợ chồng hàn gắn tình yêu và giữ được mái ấm, nhưng không bao giờ thỏa mãn được các nguyện vọng ta muốn. Còn bốn lời khổ còn lại, muốn mà không được, ghét mà phải sống chung, thương phải chia lìa, rồi chấp vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức là khổ là quá dễ hiểu rồi. Ở đây Đức Phật không hề đấu tố khổ đau, tô đen khổ đau, cường điệu quá khổ đau để khích lệ sự tuyệt vọng, chán chường, bỏ cuộc, bi quan, yếm thế, tự tử, mà nhằm giúp cho con người có bản lĩnh đối diện trước các thực trạng khổ đau mà con người đang có. Bản lĩnh lắm chúng ta mới dám thừa nhận mình có những bất toàn gì, trở ngại nào, yếu kém, để nhờ đó khắc phục và vượt qua. 3B, tri nguyên khổ đau. Bước thứ hai này giải quyết được các vấn nạn mà người ta áp đặt cho ngài là đấu tố khổ đau. Sau khi biết khổ đau, Đức Phật dạy bước kế tiếp là phải tri nguyên được nguồn gốc của nó. Thầy A Nậu Lâu Đà thay thế cho các đệ tử có mặt lặp lại điều hiểu như sau: Bạch Thế Tôn, nguyên nhân của khổ đau bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái, hoặc tham, sân, si và chấp thủ. Ba loại ái vừa nêu gắn kết trong công thức 12 nhân duyên, tức là áp dụng cho sự có mặt của con người và các loài động vật với một mối liên hệ quá khứ, hiện tại, vị lai. Tham ái đó là vướng kẹt vào tính dục và những cái nhu cầu và hưởng thụ khoái lạc giác quan, và đây chính là mấu chốt sự tái sinh của con người và các loài động vật. Hữu ái đó là ước muốn tiếp tục hiện hữu với hình thức này hay với hình thức khác, và ông xem việc tái sanh là một trở ngại, là chúng sinh luôn luôn kẹt cái thứ nhất và cái thứ hai này. Vô hữu ái là do vì đối diện với nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh nhiều quá, không được người hỗ trợ, không nỗ lực vượt qua, rơi vào trầm cảm, từ đó quyết định tự tử và mong rằng mình không có cơ hội để tái hiện hữu trong kiếp sau, hoặc đang sống với kiếp người mong mình làm kiếp cây, kiếp đá, kiếp hoa, kiếp bồ câu, vân vân. Một hình thức là vô hữu, tức là không tái tục sự sống để không phải đối diện cái nỗi khổ niềm đau mà mình nỗ lực không thành công trong việc chuyển hóa nó. Là người phàm, ta ít nhiều vướng kẹt hai yếu tố tham ái, hữu ái, và một thiểu số trong con người kẹt vào vô hữu ái. Đang khi tham, sân, si và chấp thủ đó có thể áp dụng cho các tình huống còn lại. Nhiều nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ tham và đồng hành với si mê. Có thể nói 90% các phạm nhân trong các trại tù ở Việt Nam và trên toàn cầu xưa cũng như nay do vì chạy theo lòng tham không đáy, hoặc là tham trái với luật pháp, hiến pháp, đắm vào cái tham đó con người bị si mê, cho nên không còn biết đúng sai, dừng vì những gì nên làm, không nên làm, họ không cần băn tâm. Ngồi gỡ lịch trong tù thì lúc đó mới ăn năn hối hận. Có một số tội phạm phát xuất từ sự giận dữ, hận thù, bạo lực, khủng bố, chiến tranh, hầu như là không có khổ đau nào mà thoát ra khỏi hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc cả hai, hoặc cả ba trong đó. Ngoài ra còn có sự chấp thủ, vướng kẹt vào một cái gì, hoặc bản thân, hoặc sở hữu của bản thân, và mọi sự vật hiện tượng đều có thể dẫn đến khổ đau. Vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, hay là tài, sắc, danh, thực, thì đều có thể tạo ra khổ đau và đắm lụy trong khổ đau. Do đó tùy theo trường hợp, ngay cả trong chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và các phương diện xã hội, bao gồm các nghề nghiệp, bị trục trặc ở chỗ nào thì phải chịu có phân tích coi cái gốc chính của nó, cho tham ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái, tham, sân, si hay chấp thủ. Nó phải có nguyên nhân chứ không phải là tình cờ. Không phải là bị chúa đì, thần linh phạt. Nó đều phát xuất từ những động cơ, tại vì qua các hành động đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu của con người và đề chính mình. Nắm vững được bước thứ hai này, chúng ta sẽ không có thói quen đổ lỗi, đổ thừa, trốn trách nhiệm và quy kết sai lầm. 3C, hạnh phúc niết bàn. Ngài A Nậu Lâu Đà và trình bày như sau: Bạch Thế Tôn, niết bàn theo con hiểu là trạng thái hết sạch mọi khổ đau, không còn nguyên nhân của khổ đau, và là trạng thái an lạc không chuyển biến. Phần lớn các an lạc của chúng ta mang tính điều kiện, liên hệ đến sở hữu, danh dự, vị thế xã hội, tình cảm, môi trường sống, điều kiện sống. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó phải chịu chi phối của luật vô thường. Hội đủ thì vui, thiếu yếu tố thì mất. Và khi các điều kiện không còn thì hạnh phúc đó bị đánh đố, thậm chí có thể cất cánh bay cao. Đang khi niết bàn là trạng thái mà nơi đó, đặc biệt là ở tâm, không còn bất cứ một dấu vết, dầu là những ám ảnh hay là ấn tượng về khổ đau, hay là thậm chí là mặt trái của khổ đau là hạnh phúc giác quan, có không có. Ở đây là một sự an tịnh tuyệt đối, nhờ tuệ giác, nhờ lối sống đạo đức, nhờ thực định chuyển hóa, đang trong thuận hay nghịch, người giác ngộ giải thoát vẫn đạt được niết bàn, vẫn sống với niết bàn, với trạng thái bình an. Ứng dụng đơn giản của niết bàn đối với người phàm là niềm an vui và các cấp độ hạnh phúc cao hơn các hạnh phúc bình thường mà giác quan có thể mang lại. Để giờ đó ta sống với trí nguyện cao thượng hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, hướng đến sự phụng sự chúng sinh hơn. Theo Đức Phật, niết bàn không phải là hư tưởng, không phải là thiên đường, không phải là mặt trời, mặt trăng, không phải đạt được sau khi chết hay ở một thế giới xa xôi nào. Niết bàn có mặt bây giờ và tại đây, trong con người có thực tập, có chuyển hóa, nhờ thực tập đúng phương pháp. Cho nên ai cho rằng niết bàn của Đạo Phật là hư vô, là không tưởng, là quan tưởng, là ảo tưởng, thì chính người đó mới là đang sống trong quan tưởng. Ba D, con đường thoát cổ. Ngài A Nậu Lâu Đà trình bày như sau: Bạch Thế Tôn, con đường dẫn đến an lạc là tám chánh đạo chúng con học được từ Ngài, còn gọi là con đường trung đạo. Không có con đường nào khác, bao gồm tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, việc làm chân chính, nghề nghiệp chân chính, tinh tấn chân chính, chánh niệm hiện tại và thiền định chuyển hóa. Tầm nhìn chân chính được hiểu là một thế giới quan và nhân sinh quan dựa vào nhân duyên, tức là tương tác đa chiều, dựa vào nhân quả, tức là giải quyết là có nhân, có yếu tố, có kết quả. dựa vào vô ngã, tức là mọi thứ được tạo bằng nhiều yếu tố, và dựa vào vô thường, tức là tính thay đổi về thời gian, có thể làm mọi thứ trở nên bấp bênh, và do vậy cần xử lý cảm xúc đang khi ta sống ở trong sự bấp bênh của thời gian, tác động một cách trực tiếp đến con người, sự vật và mọi tình huống trong cuộc đời. Tư duy chân chính lúc đầu là tư duy tích cực, lạc quan, hướng thiện, hướng đến đạo đức. Về sau và cần thiết hơn là tư duy thoát khỏi tham, sân và si, tức là động cơ, thái độ hoàn toàn không bị dú dính và kẹt bởi những thứ này. Lời nói chân chính gồm bốn phương diện: nói đúng sự thật, nói xây dựng hòa hợp, nói có văn hóa và lịch sử, nói có lợi ích và giá trị. Hành động chân chính bao gồm không giết người và phá hoại, không rượu chè, ma túy và các độc tố, không ngoại tình và hưởng thụ các khoái lạc giác quan ngoài vợ và chồng hợp pháp. Nghề nghiệp chân chính còn được hiểu là đạo đức trong nghề nghiệp, tránh các nghề nghiệp sản xuất và buôn bán vũ khí, vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì trà phẩm nhân phẩm của con người, sản xuất và buôn bán chất độc vì giết người và hỗ trợ cho sự giết người, chăn nuôi và đồ tể vì gián tiếp và trực tiếp giết các loài gia súc và động vật, lầu xanh vì làm cho biết bao nhiêu gia đình tan nát hạnh phúc và truyền nhiễm nhiều chứng bệnh chết người. Các nghề hợp luật pháp, hợp đạo đức và hợp lương tâm được Đức Phật khích lệ. Tinh thần chân chính được hiểu trong phần đã học tuần qua bao gồm những nỗ lực về đạo đức, nỗ lực sự nghiệp, nỗ lực an vui và không lui sụp trên các nỗ lực chân chính. Chánh niệm hiện tại cũng là được học trong tuần trước, là giữ và làm chủ tâm, ý thức, các giác quan và các hành động trong lối sống, trong việc làm, trong thức cũng như là ngủ, và thiền định chuyển hóa, tức là rũ bỏ nỗi khổ niềm đau. Từ tập thiền có thể được hiểu qua 3 bước. A. Giải phóng các căng thẳng, mệt mỏi và sầu muộn. Việc hít thở với chánh niệm thật sâu, thật dài, có phương pháp sẽ giúp cho não nhận được nhiều oxy, và do vậy các neuro thần kinh được kích thích, máu được tươi nhuận, trao đổi chất được diễn ra tốt trong cơ thể, kháng thể được nâng cao, sức khỏe trở nên dồi dào, mọi mệt mỏi do công ăn việc làm, sức ép, căng thẳng nhờ đó được tan biến. Cho nên hít thở chánh niệm và thực tập thiền dưới góc độ chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các nỗi đau và những căng thẳng trên thân và trên bộ não. B. Thực tập thiền đối trị. Tùy theo mức độ bị vướng kẹt, nỗi khổ niềm đau mà ta đang có, việc chọn lựa hoặc quán thân, hoặc quán cảm xúc, hoặc quán tâm, hoặc quán cái điều tâm tập, hoặc cả hai, cả ba hay cả bốn. Ví dụ như ai quá bị kẹt vào thời trang, hình thức, rồi thân thể theo hướng làm đẹp hoặc là theo hướng hưởng thụ, thì việc quán thân là chức năng, là cổ xe, là bất tịnh sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được các nỗi tham ái vướng kẹt vào nó. Ai nặng về cảm xúc, dễ chao đảo bởi những lời thị phi, dễ vui buồn, dễ bị người khác lừa đảo, thì hãy quán chiếu về dòng cảm xúc, biết cảm xúc tiêu cực không theo nó, không đè nén nó, không ức chế nó, và giải phóng nó một cách an toàn bằng chánh niệm. Ai có quá nhiều tâm phân biệt, đối xử phân biệt, thì quán tâm vốn như là chân không, để chúng ta không kẹt vào nó, và do đó ta thoát ra khỏi thế giới nhiều nguyên và những đối đãi vốn làm cho con người trở nên mệt mỏi, thần kinh căng thẳng. Còn ai kiết quá nhiều về chuyện đã qua, bao gồm cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, thành công và thất bại, hoặc là quá mơ tưởng về tương lai mà chẳng có một dấu hiệu hay dữ liệu gì của nhân quả hiện tại, thì nên quán các ý niệm trong tâm và xem rằng nó là kẻ thù của hạnh phúc, cho nên cần vượt qua. Nhờ đó tập trung chánh niệm và nhân quả trong hiện tại, làm đúng phương pháp, cho nên có được an vui. Như vậy, tùy theo cái việc vướng kẹt mà ta nên chọn đối tượng đối trị nào. Thực tập tứ niệm xứ được gọi là thiền đối trị. C. Thực tập thiền hướng đến giải thoát thì có 4 cấp độ. Cấp độ 1, nâng cao đời sống tâm linh, chuyển hóa năng lượng tính dục và tìm kiếm an lạc nhờ sự chuyển hóa tính dục. Cấp độ 2, khi đã đạt được sự an lạc do vượt qua được tính dục, thì cái an lạc tĩnh tại đó có khuynh hướng là thiền chuyển hóa. Nhờ đó cái giá trị an lạc sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái đó, nó giúp cho hành giả có thể theo đuổi các mục đích cao thượng mà không bị quay lại ngay cái điểm bắt đầu, tức là không bị lui sụp. Cấp độ 3, tạm phân biệt trong các cấp độ hạnh phúc vượt lên trên giác quan là có cao và thấp, thì hành giả từ bỏ các hạnh phúc thấp để có thể hướng tâm lên hạnh phúc cao hơn, đó là diệu lạc, an lạc mâu nhiệm. Cấp độ 4, thấy rõ hạnh phúc bao giờ cũng đối lập với khổ, và khổ và hạnh phúc là một cái thang bậc lên và xuống với những biên độ. Cho nên sau khi chuyển hóa được các cảm giác khổ và bất hạnh, hành giả cũng cần phải vượt qua các cảm giác hạnh phúc đối lập. Nhờ đó giải phóng mọi cảm xúc, hành giả đạt được trạng thái chân không của tâm. Tại giai đoạn này, hướng tâm về tâm minh, tức là biết rõ quá khứ của bản thân, tương lai của các chúng sinh và phiền não nghiệp chướng đã rơi rụng, hành giả sẽ chứng đắc được quả A-la-hán, trở thành bậc giác ngộ. Nhiều các vị tu sĩ của Bà La Môn khi đạt được cái trình độ này, tình cờ thì họ chuyển tâm qua diệt thọ tưởng định, tức là trở thành là một người vô hiệu hóa cảm giác tri giác, cho nên khổ đau tạm thời lắng yên. Giờ đó không hết, sau khi họ xuất loại thiền này thì họ vẫn tiếp tục đối diện với các nghịch cảnh và khổ đau tiếp tục có mặt. Đối với người xuất gia và người độc thân, thực tập 4 cấp độ thiền trên sẽ giúp cho chúng ta hoài tăng trưởng sức khỏe, tuổi thọ, đời sống thoải mái, giảm bớt các loại bệnh tật và căng thẳng, thì còn thể đạt được giá trị an vui, rồi cao hơn nữa là giác ngộ giải thoát. D. Thực tập thiền cho các mục đích nhất định, ta tập như là một thói quen, tập ở mức độ đơn giản phối hợp với thể dục thể thao. Chị phụ nữ có thể nương vào các điệu nhạc của thể dục thẩm mỹ mà ta quán chánh niệm về sự hữu đang có mặt tại đó, tâm thân tri giác và các ý niệm, rồi ta làm chủ chính mình, sức khỏe được gia tăng, và các dòng niệm không có cơ hội xuất hiện ngoài cái việc tập trung vào động tác tập đó. Đối với những người tập yoga thì việc phối hợp các đối tượng của thiền, chẳng hạn như tứ niệm xứ, thân, cảm giác, tâm và ý niệm trung tâm, thì ngoài giá trị sức khỏe, dẻo dai và trị bệnh tật, ta còn có thêm được an lạc của tinh thần. Ứng dụng thiền trong trị bệnh sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, tích cực hơn. Tùy theo mục đích và khả năng thực tập mà việc lựa chọn một trong bốn phạm vi thiền đều có tác dụng tích cực cho ta. Công thức bốn sự thật thánh được Đức Phật trình bày và được thầy A Nậu Lâu Đà tường thuật lại chuẩn xác, có khả năng xử lý khổ đau rất an toàn. Tại giảng đường này rất nhiều lần chúng tôi khẳng định cho tinh thần Phật dạy, từ các vấn nạn lớn của thế giới cho đến vừa là quốc gia, nhỏ hơn là cộng đồng, gia đình, và nhỏ nhất là từng cá nhân, dầu liên hệ đến chính trị, kinh tế, tôn giáo, triết học, văn hóa, giáo dục, xã hội hay bất cứ một vấn đề gì lớn hoặc nhỏ, áp dụng tứ diệu đế đều có khả năng giải phóng các bế tắc dẫn đến sự hạnh phúc. Lĩnh vực nào cũng có cái thực trạng khổ đau của lĩnh vực đó, và khi thừa nhận khổ đau trong lĩnh vực thì không thể nào ta không truy tìm nguyên nhân. Niết bàn được hiểu trong tình huống này là ta trở lại cái trạng thái bình thường khi các cái rắc rối chưa xuất hiện. Và để thực tập nó, ta phải đi bằng con đường đúng. Chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tầm nhìn, nhận thức, sự hiểu biết sâu rộng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh thuộc về đạo đức, lối sống. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thực tập bản thân để chuyển hóa. Phần lớn các cái giải pháp bên ngoài ta nhấn mạnh đến tri thức và đạo đức là hết rồi, nhưng mà ta quên đi cái phần thực tập chuyển hóa này. Nếu không thực tập chuyển hóa thì đạo đức đó có điều kiện và đạo đức đó có thể bị suy thoái. Nhờ thực tập tinh tấn, chánh niệm và chánh định, ta duy trì được phong cách đạo đức và phong cách trí tuệ. Thì đó là sự vượt trội của đạo Phật lên trên các mặc định và thước đo hạnh phúc của xã hội con người. Tài đức song toàn là quá tốt rồi, nhưng mà nó là kết quả. Cái gì để đạt được tài và đức đó thì theo Đức Phật là thiền định, là chuyển hóa. Nói tóm lại, phần hướng dẫn về tôn vinh công đức để giúp cho chúng ta vượt qua các khổ đau do trái ngược với công đức, thừa nhận con đường thực tập đó, là mỗi người phải tự mình cắt bước mà đi, tự mình thắp đuốc, tự mình làm hòn đảo, để ta không ỷ lại vào các hỗ trợ mang tính tha lực. Và tứ diệu đế là công thức có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực, bất luận tôn giáo, màu da, sắc tộc, giới tính và tuổi tác. Ai có thực tập đều có kết quả giống như nhau. Đó là trọng tâm của phần thứ 9. Sau đây là phần giải đáp các câu hỏi thắc mắc. Thưa Thầy, Phật giáo Bắc Tông, còn gọi là Phật giáo Đại Thừa, thường khuyên mọi người nên ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi, bảo vệ môi trường và tránh gieo quan trái với các loài động vật. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, còn gọi là Phật giáo Nam Tông, các thầy tu và các nữ tu vẫn ăn mặn và nói rằng Đức Phật cho phép các tu sĩ được ăn thịt với ba điều kiện được gọi là tam tịnh dục, tức không thấy, không nghe và không nghi. Ngày nay ở thành phố, mọi người đều muốn nấu món chay hay mặn, đều ra chợ mua. Thịt của các loài động vật được bày bán khắp nơi. Như vậy giữa ăn mặn và ăn thịt tam tịnh nhục là hoàn toàn giống nhau. Nếu nói chúng ta ăn mặn là gieo quan trái với các động vật, thì các tu sĩ ăn thịt tam tịnh nhục cũng gieo quan trái vậy. Mặt khác, trong ngoài diễn Uyển Kinh, Đức Phật cấm các hàng đệ tử của Ngài không được ăn mặn, chẳng hạn như Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Già. Trước khi nhập Niết Bàn, tức qua đời, Đức Phật vẫn còn căn dặn Này Ca Diếp, bắt đầu từ nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàn diệt dân thí, phải đem xem thịt ấy như là thịt của con mình. Như Lai cấm các hàng đệ tử không được ăn tất cả các thứ thịt. Vậy, xin hỏi, tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Phải chăng giữa các quản quyển kinh không phải do một người nói, một người viết? Xin Thầy giải đáp các thắc mắc. Truyền thống thì thường dựa vào văn bản học, ở đây là kinh điển. Văn bản học của Phật giáo Nam Tông, tức Nguyên Thủy, thì dựa vào văn hệ Pali. Các bản kinh trong văn học này đó được các nhà học giả hàng đầu trên thế giới thừa nhận là gần với Đức Phật nhất, và do đó phản ánh đúng được cái lời Phật dạy trong giai đoạn đầu. Và các nhà nghiên cứu cũng đánh giá rằng là các kinh điển Đại Thừa lấy văn hệ Sanskrit làm nền tảng, được dịch ra tiếng Tây Tạng và Trung Quốc, là những văn bản kinh điển mà tính nguyên thủy của nó có thể là không đạt được 100%. Một số cho rằng nó như là phát triển, tức là về sau này. Một số khác cho rằng nó là một cái loại văn học mà Đức Phật sử dụng để phân tích chuyên sâu, để nhằm thỏa mãn tri thức của người nghe, nhờ đó mà người ta mới đi vào hành trì đúng theo cái sự thỏa mãn đó. Các tranh biện đó sẽ không bao giờ kết thúc. Về phương diện văn bản học, ngữ nghĩa học, văn phạm học, lịch sử học và khảo cổ học, chúng ta có thể truy nguyên được tính tác giả và tính thời đại của từng quyển kinh. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng trong câu hỏi này. Vấn đề đặt ra là ta cần phải thừa nhận là có hai truyền thống văn hóa ẩm thực trong đạo Phật. Phật giáo Nguyên Thủy thì cho phép ăn tam tịnh nhục, Phật giáo Đại Thừa thì khích lệ và khuyên chuyển hóa thói quen ăn mặn, trở thành lòng từ bi, thương các loài động vật và thông qua đó bảo vệ môi trường sinh thái. Là các Phật tử tại gia theo đạo Phật Đại Thừa, ta đừng nên khinh thường các nhà sư Nam Tông, các nữ tu Nam Tông, các Phật tử Nam Tông, vì giới hạn biệt nghiệp của những vị đó là thế. Có nhiều người đó ăn chay thì không nổi, nỗ lực cũng chưa chắc là thành công. Do vậy, nếu buộc họ phải ăn chay để trở thành người tu, thì vĩnh viễn họ không thể trở thành người tu, và vĩnh viễn họ cũng không muốn trở thành Phật tử. Do đó, trong một cái bầu trời bao la của các công đức thiện, việc thiện, nghiệp thiện, chánh pháp để đạt được các thiện này, người nào nhận được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu, chứ đừng vì cái nào đó họ nhận không được mà buộc họ phải bỏ hết tất cả cái còn lại, vì đó là một ứng xử cực đoan. Thấy được giới hạn của con người thì người ta dễ thông cảm. Nó khác với cái chuyện là A vua đồng tình để tạo ra một cái nghiệp chung nào đó về phương diện xấu mà luật pháp và xã hội nghiêm cấm. Không thấy người ta giết trực tiếp cho mình, không nghe con vật bị giết, không hoài nghi cái sự kiện giết đó để phục vụ, như câu hỏi đặt ra ngày nay đã được vượt qua rồi. Phần lớn ví dụ những người làm thủy hải sản thì các nông dân khi mà chuyển cá từ ao cá của mình đến nhà máy đông lạnh, cá đã chết rồi. Và những người giết cá, chặt cá, làm thịt cá đúng theo cái quy trình sạch và an toàn, không có trực tiếp giết. Nhưng mà hàng ngày đó họ gián tiếp giết rất là nhiều, và qua đến thị trường người tiêu thụ sử dụng, dĩ nhiên cũng không thấy, không nghe, không nghi. Do đó việc tiêu thụ các loại sản phẩm đã được làm sẵn, nghiệp sát sinh là gián tiếp rất ít. Vấn đề còn lại, dù là gián tiếp hay trực tiếp, nghiệp sát sinh là phải có. Ai khôn nhờ giải chịu, ai chọn nghiệp đó thì phải mang hậu quả từ nghiệp đó trổ quả. Còn ai khôn thì không chọn những nghiệp đó, sống thoải mái hơn. Đại gia thủy hải sản Bình An đã từng được phong hiệu anh hùng và nhiều huy chương, bây giờ phải điêu đứng vì cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, nợ lên đến 1.500 tỷ, mất khả năng chi trả. Lý giải nó như là một cái xui trong đầu tư và rủi ro trong đầu tư do khủng hoảng tác động đa chiều, nó là một phần. Và những nghiệp mà nó liên hệ đến các cái giết, dù là giết gián tiếp khi đưa về công ty là cá đã chết rồi, tôm đã chết rồi, nhưng mà nghiệp đó cô không thể nói là không có. Đó là những cái mà chúng ta nên suy nghĩ, còn xác định nó là cái gì thì phan giỏi suy nghĩ sẽ giúp cho chúng ta rút ra được nhiều kinh nghiệm và tránh được những cái nhận định chủ quan. Những người tu theo Phật giáo Đại Thừa, bao gồm tăng ni và các Phật tử, được khích lệ ăn chay trường. Ngày nay ăn chay trường được xem, ngoài việc hạn chế nghiệp sát sinh, chuyển hóa nghiệp sát sinh, còn là một phương tiện tốt để góp phần ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu. Các khoa học gia hàng đầu về lĩnh vực này đã chứng minh chúng ta rõ, một bao 450 gram thịt được cung cấp ra thị trường thì trung bình có khoảng 280 kg carbonic được phóng vào khí quyển, tức là gây ô nhiễm không khí. 16.000 lít nước hoặc ít nhiều đã bị ô nhiễm do sử dụng để phục vụ chăn nuôi trong suốt mấy tháng. Và màu mỡ của đất từ 450 cm chỉ còn lại là khoảng chừng 100 cm thôi, tức là giảm đi 3,5 lần. Con người sản xuất thực phẩm mặn đã làm ô nhiễm đất, không khí và nước. Đang khi đó những nhà đầu tư được lợi, nhà nước phải bỏ ra hàng tỷ tiền để phục vụ cho các dịch vụ y tế, sức khỏe. Như vậy ai lợi ai hại, và người tiêu thụ thì bị bệnh vì các loài động vật có loại thịt đỏ đó dẫn đến khả năng truyền nhiễm bệnh rất cao. Ngày nay chất tạo nạc trong thực phẩm từ Trung Quốc hoặc theo công nghệ Trung Quốc đã làm cho việc ăn thực phẩm mặn không còn là cái sự an toàn nữa. Bò điên ở Anh cách đây vài năm và những hiện tượng tương tự sẽ khó có thể tránh khỏi trong các loại thực phẩm được bày bán trôi nổi tại các thị trường. Sự mâu thuẫn không nên đặt ra trong tình huống này, mà cứ xem nó là hai truyền thống, hai văn hóa về ẩm thực. Ai thích văn hóa ẩm thực nào thì theo văn hóa ẩm thực đó. Đó được xem như là cái giới hạn hoặc là cái vượt trội thôi. Còn kinh á, mà nói rằng là phải do Phật nói thì nó không hẳn thế. Vấn đề đó là việc cho phép tam tình nhục theo kinh điển Đại Thừa là được xuất hiện trong giai đoạn đầu. Ăn chay trường là xuất hiện trong giai đoạn sau. Nếu ta tạm phân chia cuộc đời Đức Phật ra làm hai giai đoạn, như vậy thì ta thấy nó cũng khá dễ hiểu thôi. Giai đoạn đầu vì lúc đó Ngài mới thành đạo, lập ra một tôn giáo mới, quần chúng chưa quen với cái việc ăn mặn này. Như vậy thay vì kêu họ ăn chay tuyệt đối, họ là không nổi. Mà không nổi rồi họ bỏ đạo Phật, cho nên cho họ gọi là gián tiếp ăn chay, vì không thấy, không nghe, không nghe, không trực tiếp làm. thì thịt đó vẫn được xem là thịt nó không trực tiếp có nghiệp sát. Để dần dà khi người ta quen rồi đó, bắt đầu khích lệ cho người ta ăn chay trọn vẹn. Cái gì cũng tạo thành một thói quen. Thói quen dẫn đến những sự lệ thuộc và ràng buộc. Ăn uống là một thói quen, dẫn đến nghiện là chuyện rất là thường. Ai đã ăn tám thì nhục quen rồi, bây giờ kêu ăn chay trường là khó lắm. Hai nghìn sáu trăm năm trôi qua kể từ khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, tính đến năm 2012, thì những người theo Phật giáo Trung Tông vẫn tiếp tục tam tịnh nhục, những người theo Phật giáo Bắc Tông vẫn tiếp tục ăn chay. Phật kinh điển thì không mâu thuẫn, vì nó ra đời trong hai thời đoạn, giai đoạn đầu Đức Phật cho phép, giai đoạn sau Đức Phật không cho, vậy thôi. Còn theo Nam Tông á, thì giai đoạn đầu, giai đoạn sau Đức Phật vẫn cho phép tam tịnh nhục, đó là sự tranh biện. Mà lý do tại sao có sự tranh biện này là vì nó có thể bị can thiệp bởi sự biên tập của các nhà biên tập kinh điển thành văn đầu tiên hoặc về sau. Cho nên đứng từ góc độ của một người thực tập á, thì ăn chay bao giờ cũng tốt, tốt sức khỏe, tốt môi trường, tốt nghiệp, tốt cho việc chuyển hóa nghiệp sát để góp phần xây dựng hòa bình. Còn nếu không ăn chay được thì chọn tâm tình dục vẫn rất là tốt, còn hơn là những người tự giết. Làm mẹ, làm vợ, làm dâu, làm con gái ngày xưa thì ít nhiều đều gắn đến việc giết động vật hay là gia súc trực tiếp. Ngày nay thì đã đỡ rồi, cho nên nay làm dâu, làm mẹ, làm vợ, làm con gái cố gắng ra chợ mua những con vật đã được làm rồi, gián tiếp vẫn tốt hơn là trực tiếp. Như đã nói, ai khôn nhờ dạy chịu à. Mình mua gián tiếp thì mình ít có vấn đề, còn ai làm trực tiếp, cái cảm giác mà ăn ngon từ thủy hải sản tươi sống á, chỉ là một ảo giác thôi, chứ không phải là một cái sự kiện có thật. Nếu có chăng nó cũng chỉ chênh lệch nhau bằng cách là 0,000%. Cho nên nhà giàu dễ gieo nghiệp lắm, nếu không làm chủ văn hóa ăn uống. Đến các khách sạn, nhà hàng sang trọng, tiền ăn phải trả cao gấp vài chục lần, thậm chí vài trăm lần. Chỉ các loại tôm, cua, cá đang sống, đang bơi trong hồ, con nào thì đầu bếp sẽ làm con đó. Như vậy là ta trực tiếp giết, mặc dù đầu bếp giết vô bên trong, vì do mình ra lệnh mà. Cái nghiệp đó lại nặng, tốn nhiều tiền để mang một nghiệp sát là điều không nên. Có lẽ nhiều thế kỷ về sau thì văn hóa ăn uống giữa Nam Tông và Bắc Tông vẫn tiếp tục khác biệt và khó có một sự đồng nhất lắm. Tự nhiên ta phải hiểu văn hóa và phong tục tập quán ở các nước đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Nếu các tổ chức Phật giáo Nam Tông, các nhà sư Nam Tông, các nữ tu Nam Tông muốn truyền đạo thì việc ăn chay trường sẽ gây tâm lý bội phục ở tín đồ, vì họ sẽ nghĩ rằng các tu sĩ cao hơn họ về năng lực từ bi. Vì do đó lời thuyết giảng đúng và pháp dễ được tiếp nhận hơn. Tại Ấn Độ, các tu sĩ Tây Tạng vẫn tiếp tục ăn mặn như đã từng ăn mặn tại đất nước của họ trước khi lưu vong vào năm 1959. Do vậy mà không ảnh hưởng được các cư dân Ấn Độ. Cư dân Ấn Độ có 700 triệu người trên số gần 1 tỷ 3 ăn chay trường. Đang khi dài trăm ngàn tu sĩ của Tây Tạng là ăn mặn, thì họ cảm thấy là còn thua họ, sao độ họ được. Đó là tác dụng tâm lý trong vấn đề hoằng pháp và lập đạo. Tây Tạng thiếu phụ quanh năm, rau quả muốn trồng cũng không trồng được, ngũ cốc làm sao mà đủ sức để phục vụ cho con người. và có ăn đi nữa với khí tiết lạnh á, thực phẩm tiêu hóa rất nhanh, đói rất mau, hiệu quả kinh tế không cao. Cho nên ăn mặn á, nó có vẻ hiệu quả kinh tế hơn. Và thịt của các vật khi được bị giết không cần mua tủ lạnh, bỏ dưới tuyết, tháng sau ăn và không sao. Do bối cảnh về địa dư và khí hậu mà việc ăn mặn đối với các tu sĩ Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng là có thể chấp nhận được. Sang Ấn Độ, một nước nhiệt đế, gần như là nóng quanh năm, mà tiếp tục dân hóa ăn mặn đó là một phản tác dụng và phản cảm về vấn đề tâm linh. Cho nên tầm vóc to, vĩ đại, toàn cầu như Đức Lạt Lạt Ma lại khó độ được những người Ấn Độ là vì lý do này. Và cộng đồng tu sĩ Tây Tạng, và rất nhiều trong số đó là các vị Lạt Ma tái sinh, cũng không độ được bao nhiêu những người Ấn Độ gốc, là bởi vì cái văn hóa ẩm thực này. Cho nên ăn uống thuần chay và chuồng chay dù sao vẫn tốt, nó tốt ở nhiều phương diện. Cố gắng làm được chừng nào thì hay chừng đó. Xin kết thúc tại đây.